Nhã ca, hồi ký, giải khăn sô cho Huế. Mặc tiện mày bay, mặc đại bác, trẻ có người lớn ra sân đào đất đem vào độ cho đầy trên hầm, càng dày càng tốt. Có mấy người bị thương chết, những xác này được đem ra sân chôn. Nhưng cứ vừa ra đào là máy bay đến, thấy bóng người dưới đất là rốc kết lại bắn xuống, mọi người chạy tán loạn. Mấy người giải phóng trong các hộ cá nhân nguyền rùa ôm sờm. Họ bắn luôn mấy tràng đàn bắn qua đầu đạm người đang chạy tán loạn. Không ai nghĩ tới việc chôn xác chết nữa, và cũng không còn ai đủ sức sợ sống bên cạnh những xác người đang bốc mùi, dù có thể chết vì nhiễm độc. Người lính giải phóng trẻ đã được bắn bỏ cánh tay, hẳn vẫn gác trước cổng, ít khi vào nhà, vẻ mặt nghiêm trang. Tôi có cảm tưởng cũng nhờ hẳn mà oánh với Trúc khỏi đi tài thương và khiến đàn. Quả như lời oánh đoạn, mấy ngày sau, không ngày nào là không có máy bay rocket bắn xuống như mưa. Đại bác mỗi ngày mỗi nhiều. Mấy hôm đầu, buổi sáng, mọi người còn lên được miền hầm để lấy đồ hoặc chạy ra sạch nước. Về sau thì không ai dám ra ngoài sân, không ai dám bò lên miền hầm. Vì bò lên miền hầm đã là một điều quá can đảm. Cứ tình trạng này trong vài hôm nữa chúng tôi sẽ hết nước và thức ăn khô cũng sẽ hết. Tội nghiệp mà tôi. Bình thường bà là người gặp chuyện gì cũng quỉnh quảng, cũng sờ vỡ mật. Vậy mà đến lúc tuyệt vọng, bà lại can đảm hơn ai hết. Mặt bơm, mặt đạn, mà tối cứ chui lên miệng hầm tìm gạo để nấu cơm. Nhiều mảnh đại bác văng vào tường, nhiều mảnh bơm chớm rơi xuống mái ngói, chuối tọt vào nhà. Mà tối vừa rúng vừa lết vô hầm, nhưng rồi sau đó lại bò ra. Mà tối chỉ còn biết sống phục nào hay phục đó để tận lực lo cho con cái. Ôn Minh đi suốt ngày, thỉnh thoảng lại ghé về với một ít thức ăn khô chia đều cho các hầm. Ngoài việc tiếp cữu cho mọi người, Ôn cũng không quên những người trụ ngụ trong ngôi nhà thờ cụ Phán. Nhiều đêm chúng tôi bàn để truyền tàn cứ, mà tối sang hầm bên cạnh có gia đình ông hiệu trưởng. Ông này ngày đầu đã giảm liều lĩnh chở hái được con nhỏ và cô em gái từ án cựu trở về từ Đàm. Vợ ông thì bị kẹt ở đây. Ông suốt ngày cũng chui trong hầm không dám ra ngoài sợ bị bắt. Mấy ngày đầu thì mấy cố cản bộ hay vô lân la thăm hỏi, nói chuyện với bà vợ. Gia đình này còn một nửa kẹt ở án cựu và em gái giảm đi với Ổn Minh tìm đường dò về phía đó, nhưng không đi lọt. Mà tối bàn với gia đình đó, liệu có cách nào tàn cứ không? Nhưng cũng như chúng tôi, họ cũng đang ở thế tuyệt vọng. Người vợ ốm được con nhỏ khóc rẫm rứt. Người chồng hết lo cho số phận mình, lại lo cho bà mẹ và một số người thân còn kẹt lại ở án cựu. Tính tực Ôn Minh đem về mỗi ngày một bi quan hơn. Nhiều đêm tôi đã nằm mơ thấy mình có mặt trong đoàn người tàn cứ. Để tìm một sự sống, chúng tôi cầm chặt áo nháo đi từng đoàn dài. Chúng tôi quá cầu, xác chết còn sinh thủi đầy đường. Phía bên kia là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, phía bên này là giải phóng. Không ai ngăn cản chúng tôi hết. Chúng tôi đi dựa súng đạn, dựa tiếng lá thét, rồi cây cầu sập, cả đoàn người theo nhau rớt hết xuống dưới dòng sông. Nhưng cũng không thoát được, dưới lòng sông có bao nhiêu chiếc miền đỏ hoét của thủy quái hạ ra, chực nuốt cả đoàn người vào bụng. Tôi hốt hoảng hét lên, rồi thức giấc. Mặc dù trời bên ngoài lạnh buốt, cả người tối mồ hôi vả ra như tắm. Mồ hôi vì sợ hãi, vì mệt và cũng có lẽ vì đói nữa. Nhiều lúc, tôi như đứa trẻ nhỏ, đứa ngón tay vào miệng và múc. Tôi múc hoài trong bóng đêm, thấy ngón tay của mình nhạt dần mùi vị. Mùi vị đó, tôi biết, mồ hôi và đất bẩn trộn lẫn. Một ngày, rồi một ngày nữa trôi qua, tái chúng tôi ù đi vì sủng, mắt mờ đi vì đói và đầu óc tê liệt vì những tiếng nổ dồi ình ình chung quanh. Nhưng lạ lùng chúng tôi vẫn chưa ai chết cả. Gạo đã cạn, ốm binh đem đâu về được mấy bịch cơm khô chia đều cho mỗi gia đình một ít. Chúng tôi nhai cơm khô mà cũng phải hết sức dè sẹn. Khát nước quá, một vài người ra sân lấy nước ở bể cạn. Một vài người chạy không kịp bị mạnh đàn ghiếm vào người. Nhưng may thay, không một ai chết hết. Chúng tôi không còn ai nhắc tới chuyện tàn cứ nữa. Ra khỏi miền hầm là có thể chết rồi. Huống chí, ra tới sân, ra tới đường. Nhưng rồi có một buổi sáng, không biết buổi sáng ngày thứ mười mấy nữa, có tiếng gọi tên tới ngoài cửa. Mới đầu mà tôi ghi đầu tôi xuống, bịt miệng không cho tôi thưa. Nhưng về sau, oánh nhận ra được tiếng của Bảo, một người em con chủ mò qua nhà tôi được. Oánh lên mở cửa rồi lối Bảo vô hầm. Bảo nói, rắn không chạy đi, họ đi hết rồi mơ. Rắn mi gan rửa, đại bác cấu như mưa rửa mà quá đấy được. Chị mình cứ đi liều, nì trộn không? Mừng rắn mà trộn. Ờ đi rồi nó cũng bắt đi, đi với tôi. Đi mố chứ. Mình đi trong vườn, tụi hắn không biết mố. Mình đi ngã chùa rồi vòng qua phía lầu đua ra. Mình về giữa chắc được mà. Mà tôi rung lầy bậy. Không được mố, không được. Đừng có mà mạo hiểm. Nhưng tôi bồng lẻ lên một ý định. Cỏ ở đấy thì cũng sẽ chết. Liều đi như thế, may ra còn đường sống. Tôi dặn nhỏ Bảo, được, đợi tao với. Tôi án ủi mà tối gần nửa tiếng bà mới chịu để cho đi. Nhưng khi tôi lên miệng hầm với Bảo thì nghe tiếng mà tối khóc thảm thiết như đứa đám má. Tôi rờn cả người. Bên ngoài là ánh sáng, nhưng tôi có cảm tưởng như bỗng tự thần cũng lạng vàng ở đó, đang nố dờn thống đồng với những tiếng nổ, những trang đàn bắn lẻ tẻ khắp vùng. Tiếng khóc của mà tối làm đầu gối tôi muốn sụm xuống. Tôi muốn láo lại vào hầm, nằm gục bên mà tôi để có chết, cùng chết, có sống, cùng sống. Nhưng Bảo đã kẹo tái tôi. Cạnh cửa hẻ mở và chúng tôi lạch ra ngoài. Ánh sáng làm tôi chói mắt, nhưng tôi đứng sững lại, nơi chiếc bể cạn, cái mái đã gầy hết nhánh. Chắc một quả đại bác đã rơi gần đâu đó, nhưng những cảnh hoa vàng vẫn tiếp tục. Bên cạnh những cành gậy, những gạch ngói, những bóng mái vàng như những đốm hy vọng gây cho lòng tôi báo tình cảm thiết tha ham sống. Có chừng, ầm, một tiếng nổ thật gần, Bảo kéo tôi nằm xuống. Rồi tôi bị Bảo kéo bật dậy, tôi đang chạy theo Bảo hay bị Bảo lôi đi cũng vậy. Khi ngoảnh lại, ngã ba đường chùa và nhà thờ cụ Phán đã bị che khuất. Nước mặt tôi trào ra, vài giọt mưa lất phất lạnh buốt bám vào mặt. Bảo vừa leo, vừa lôi kẹo tối, vừa thở. Máu lên, ngạ mô, lầu đúa ra. Tối không còn thì giờ mà ngậm cỏ cấy, ngậm nhà cửa, ngậm đường xá chí nữa. Đại bác cấu tới càng lúc càng dày. Tiếng nổ in đằng trước, nổ in đằng sau, nổ in bên hông. Cứ chạy một quãng, cả hai lại nằm xuống rồi đứng dậy tiếp tục chạy. Tôi không biết mặt mũi tôi ra sao, nhưng mặt mũi Bảo thì tôi không còn nhìn ra nữa. Quần áo chúng tôi bị đất cát, bụi gáy xước rách từng đường dài. Tôi vừa chạy, vừa kêu lên. Đi là chết, chắc chết. Lầu đúa rá đã hiện ra, chúng tôi chạy bừa tới, tôi vấp phải nhiều xác chết. Nhiều lúc suýt bộ nhào, chạy còn cách lầu đúa rá vài chục thước, chúng tôi lại bị bao vây vào giữa tiếng súng lợn nhỏ. Hai bên nổ súng giao chiến, cố gắng mãi chúng tôi mới vào được lầu đúa rá. Mặt cả chân chúng tôi ngập máu, trong nhà toàn xác người. Xác mới có, xác cũ có, xác quốc gia có, xác Việt Cộng có. Ngay ở trước nhà, tôi nhìn thấy xác hai người Mỹ trướng to bằng con bò. Có điều lạ lùng là hai xác người Mỹ mặc đồ đen như đồ cán bộ xây dựng nông thôn. Nhưng tôi chưa kịp tìm hiểu thêm thì Bảo đã lôi tuột tôi vào trong. Vừa Vừa lúc đó, có tiếng súng bắn tới. Bảo nhào vào một góc, người bảo nhuộm đầy máu tươi, máu khô. Tôi cũng lăn một vòng và nằm đằng sau, mấy xác chết đã sinh hối. Tôi lấy tái che kính mắt, đạn bắn vèo vèo qua đầu, hai bên giáo tránh thật ác liệt một hồi rồi lại im. Nhiều tiếng chân đi vào lầu đúa ra, tôi nghe có giọng nói.
Thấy có hai tên chạy vô đây mà.
Đồng chí có thấy rõ ràng không đó?
Dạ chắc chắn đấy, hai tên còn nhỏ, chắc là liên lạc viên của Mỹ Ngụy, chúng vừa vô thì súng nổ.
Tim tôi như ngưng đập, tôi nằm sấp mặt xuống vùng máu khô đầy ruồi nhặn. Mặt, tôi cần đạm xác chết này ché chở, có tiếng chấn bước qua mấy xác người, rồi tiếng cười gằn. Mấy tuổi rành mà đã phản quốc rồi á. Một tiếng súng lại nổ, tôi nghe tiếng bào lá lên, vai tôi bồng nhiên cũng đau nhói, tôi còn kịp nghe một tràng đạn quét ngang mình, trước khi ngất đi một lần nữa. Bấy chừ ông đi mô, tôi cũng không biết nữa, tôi chạy đại. Người con trai vừa kể cấu chuyện trên nhìn ra phía đường sắt. Tôi lại hỏi tiếp, anh được tin tức ký trên tư đàm không?
Tôi bị thương ở lầu đúa ra, tưởng là họ bắt được. May mà tôi ngất đi, họ tưởng tôi chết. Khi tôi tỉnh dậy thì bảo bàn tôi đã bị họ bắt đi rồi. Nhưng xác chết còn ngổn ngang những nơi cửa có tréo cờ giải phóng. Tôi phải cố gắng mãi mới bò ra khỏi những xác chết. Tôi thấy bộn bề im lặng, bên quốc gia cũng không có ai, mà cộng sản cũng không có ai. Tôi lần mò xuống Phủ Cam, nhà cửa thì bỏ trống, dân chúng chạy hết rồi. Tôi chỉ gặp toàn người chết, tôi theo lối đường rầy mà về đây.
Tôi tưởng gặp người con trai này ở Tư Đàm về sẽ biết được tin tức gia đình anh tôi ở trên đó, nhưng rồi cũng mù tịt. Tôi khuyên anh, giờ thì anh nên kiếm xóm nào còn người mà vào ở với họ. Chúng tôi sắp đi tàn cứ nữa rồi. Chắc là tôi quá bên nhà thờ, nghe nói bên nợ họ tì nàng đóng lắm tè.
Ý đừng có quá đó, họ lục soát họ bắt đi hết rồi.
Thì thôi tôi cũng cứ chạy đại, nhưng tôi phải ở trong thành phố, gia đình tôi còn mắc kẹt ở trên nợ, còn hai đứa em gái tôi nữa tè. Còn ôn mình rá rắn, mà tôi hỏi, già cháu không biết gì nữa. Chúng tôi nhìn thấy người con trai đi chờ lối phía đường rầy. Cả đoạn đường vắng tánh, không có bóng cả một con vật. Anh đi tới đằng xá rồi mà không quay lại. Tôi hổ khoảng khi nghe tiếng nổ gần mạng đó. Tôi kêu lên, nhưng người con trai đã đi xuống một cái dốc ngắn và khuất sáo những bụi cây rậm rạp. Mà tôi thở dài. Ở đây chắc là chết quá. Mình phải chạy trống xộm họ chạy hết rồi tè. Chủ tôi chen vào, họ chạy về phía dưới Phủ Lương, nghe nói gì đó yến lắm chị. Phủ Lương là phía mô. Chứ ai kịp trả lời thì tiếng súng đã đến gần, tiếng xé chạy rần rần ở phía quốc lộ. Thải reo lên, quân mình tiến vô thành phố tiếp viện đó. Bẻ rành rẽ hơn, cứ ngày tới đêm rút về Phủ Bài, đếm họ lại về chiếm, thành thử cũng như không. Mà tôi khoạt tay, thì vô Hàm Đà rồi tỉnh chi thì tỉnh. Một lát sau thấy có người gồng gảnh chạy vô nhà, thú bò lên miệng hầm rồi kêu, chủ địch không đi được hả? Sang bên kiểu mẫu mà đường không đi được, bằng nhau dư quá tệ.
Chú địch đi mô.
Về Phủ Lương. Sắp xếp cho gia đình ngồi vào một góc nhà, người đàn ông chủ gia đình hàng xóm chúi xuống hầm kể chuyện. Ông ta nói rằng ở bên thành nội họ hoàn toàn chiếm đóng. Có vài người trộn về bên ní được, họ đi bằng đò, những số đi chạy nạn liều lĩnh đó chết hết 2/3. Đi 10 người máy ra còn có 1-2 người sống sót. Ông cho biết đang đánh nhau ở bưu điện. Mà tôi lại hốt hoảng, đánh bưu điện rồi sắp đánh về bên ní, làm rắn chưa hở trời. Vậy là đợi cho tiếng súng thua bớt, cả nhà chúng tôi chúi lên khỏi miệng hầm, bồng bệ nhau đi chạy loạn. Về nhà chủ tôi mấy hôm, từ nhà chủ mà tới nhà chúng tôi cũng ở trong khu vực án cựu,
cạch nháo của mấy trăm thước mà chúng tôi không dám về qua nhà thắm. Mấy ngày liền ở trong hầm tối, thái phấn kia mọi người lo công việc, lấy được ít gạo, ít nước mắm trong nhà chủ tối thì thải lạnh những thứ đó. Mà tôi vẫn khứ khứ dự sách quần áo mà hết một nửa là quần áo của ba tôi, khi chết không liềm theo hết được. Tôi dự một cái sách nhỏ và cái cặp đồ. Vợ bé gánh một gánh đầy nồi niếu, bát đĩa, gạo cơm. Mọi người đều có việc đầy tay đầy chân hết, và trẻ con thì được dặn dò là cự bẩu theo áo người lớn mà chạy. Chúng tôi chạy xuống ngã mùa ú. Ban đầu ai nãy chạy hắng lắm vì tiếng đạn nổi lên ở đằng sau và tiếng máy bay vào thành phố. Nhưng khi đã bỏ xá được tiếng đồng kính hoàng đó rồi, chân tôi cơ hồ không bước vững được nữa. Mà tôi ngồi bệt xuống đường. Một thanh niên từ phía dưới phóng xe Honda đi lên, thải vậy lại. Anh đi mô rửa. Nghe nói trên ní có nhiều đồng bào tản cư, tôi đi lên coi, có ai cần chí thì giúp đỡ. Thải vui vẻ. Chúng tôi đang cần giúp đỡ, dưới đó có yên không?
Yên chứ, dưới nợ họ chỉ tràn vô ban đêm, ban ngày thì ai lo chuyện này có chí mô.
Thải mừng rỡ. Vậy bạn chờ bác tôi một đoàn đi, chờ rồi bỏ nơi chờ Thủy Dương một, tụi tôi xuống bấy chứ.
Mà tôi vội vàng trèo lên đằng sau xe.
Bác ôm cho chặt nha.
Anh thanh niên phóng như bay, chỉ một thoáng mà tôi đã khuất dàng đằng xa. Tôi gặng gượng đứng dậy tiếp tục đi theo Thải. Dọc đường tôi gặp không biết bao nhiêu đoàn người đang đi tàn cứ. Họ bồng bể nhau, gồng gánh, vừa đi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn về phía sau. Thành phố đầy tiếng nổ lớn nhỏ. Một người đàn bà vừa đi vừa khóc.
Tôi chỉ thoát được mình tôi chạy được tới đây. Rửa con chồng tôi sống chết ra răng ở trời. Ra răng đây hả ông trời.
Bà nhìn lúi thành, nhìn lên ống trời. Ống trời vẫn một màu chì, sẵn sàng chạy thành nước mà không đủ sức chạy. Một chiếc xe bò khác đi lạc đẹt sau một đám người khoảng chừng mười mấy người. Chiếc xe bò do hai người đàn bà đẩy, trên xe có hai người nằm, họ được đắp bằng chiếc chiếu cũ.
Tôi nhìn thấy bốn cái chân thõng xuống, lòi ra ngoài chiếu, bốn chân đều dính bế bệt máu. Chiếc xe không thể đẩy nhanh hơn vì sức lực hai người đàn bà đã hầu kiệt.
Một người đàn ông trên vai vác một đứa nhỏ bị thương, máu ra gần hết, nét mặt xanh xao, đang gục trên vai người đàn ông. Ánh mắt lờ đờ, nhìn theo đoàn người đang chạy đằng sau, như lại hình ảnh để canh chừng sự sống. Những giọt máu rơi vãi trên mặt đường, những bàn chân khác trang tới, làm nhòe đi hoặc xóa bỏ. Tôi nhớ lại đoàn người cầm cờ trắng đi trong thành phố đạn lửa, đoàn người từ Phủ Cám đi xuống. Chá cỏ, sứ cỏ, người lành lặn nhiều người bị thương, người sống còn gặng gường cội ảo mình đắp chất người chết. Đoàn người đó lưu lạc về đâu rồi? Liệu họ có tìm được con đường để về Phủ Lương, Phủ Bài như chúng tôi không? Bất chợt, tôi cũng quay lưng lại nhìn thành phố. Tôi nhìn thấy những ống khói cáo mù, tiếng súng xá dần, những hệ sức khốc liệt, tiếng đại bác nổ in in, thỉnh thoảng có trái sái tòa độ rớt thật gần đoàn người chạy loạn. Họ nằm cả xuống, còn tôi bị thải xô ngã xuống đường.
Chạy đi chị. Chạy thì chạy. Chạy, phải chạy, tìm một con đường thoát chứ chị.